các bạn đến với kênh Podcast Yêu Lành Mạnh được thực hiện bởi Minh Thông. Đây là kênh Podcast giúp cho hành trình yêu của bạn trở nên lành mạnh và tích cực hơn. Hello mọi người, là Thông về Yêu Lành Mạnh đây. Lâu lắm rồi mới được gặp mọi người á. Những ngày cuối năm có vẻ là ai cũng bận ha. Tuần vừa rồi thì gia đình Thông bị F0, phải đi cách ly, cho nên là một số podcast lại trễ hẹn với mọi người rồi. Hôm nay thì là một ngày khá là đặc biệt, là Noel. Và thông chúc cho mọi người có một mùa lễ hội thật là vui, thật là an lành bên cạnh người thân của mình và những người thương của mình nữa, dù là mọi người đang ở đâu, trong điều kiện như thế nào chăng nữa ha. Năm nay thì nghe bảo là thời tiết ở khắp cả nước đều khá là dễ chịu, có nơi còn lạnh nữa, cho nên là chắc là chúng ta sẽ có một mùa Giáng sinh thiệt là ấm áp thôi. Hôm rồi thì Thông cũng có xem lại cái bản tổng kết một năm qua của Podcast Yêu Lành Mạnh, thì trong đó có một số bạn thính giả theo dõi Yêu Lành Mạnh từ Pháp nè, từ Đức và có cả Canada nữa. Cho nên là lời chúc của Thông, nếu như mà mọi người đang nghe Yêu Lành Mạnh từ nước ngoài thì cũng chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhớ là giữ ấm cơ thể, giữ ấm trái tim của mình khi không có ở Việt Nam, khi xa quê, xa người thân, người thương của mình ha. Ok, hôm nay thì là Noel và Yêu Lành Mạnh thì lại nói về tình yêu nữa, cho nên là Thông đã quyết định là hôm nay sẽ dành thời gian để nói về tình yêu ở trong Kinh Thánh, như tên của podcast này mọi người thấy đó. Thực ra thì Thông cũng không có biết nhiều lắm về đạo Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên thì có một thời gian, một giai đoạn tầm khoảng 2 năm là Thông làm việc ở công ty cũ. Thì giai đoạn đó là khoảng 2017-2018. Thì đặc biệt là công ty lúc đó có hơn 70% mọi người trong công ty là theo đạo Thiên Chúa, cho nên là mình cũng được thừa hưởng một chút hưởng ké một số hoạt động của mọi người, rồi ngày lễ, rồi phong tục ha, rồi một số những cái nghi lễ vân vân, mọi người cũng chia sẻ cho mình biết. Và có những cái với mình là nó hoàn toàn mới luôn, thậm chí là có những cái mọi người chia sẻ với mình bất ngờ, vì là đó là lần đầu tiên mình được nghe, mình giống như được khai sáng rồi đó. Bởi vì xưa giờ thì mình rành hơn với những cái thông lệ hoặc là những cái phong tục tập quán gì đó của đạo Phật nhiều hơn, tại vì ba má ở nhà cũng theo đạo Phật thì nó sẽ gần gũi hơn với mình đó. Nhưng mà đạo Thiên Chúa thì không có như vậy, cho nên là khi mà mình được mọi người chia sẻ thì thấy thú vị, thấy mọi thứ nó mới. Sau đó thì Thông cũng có một người bạn và cũng đã từng đi nhà thờ với bạn ấy vài lần, rồi tham gia một số cái nghi lễ ở trong nhà thờ, thậm chí là có một hai lần là còn đi tập hát ở trong ca đoàn để chuẩn bị cho phục sinh kiểu như thế. Và mình nhận ra rằng là tôn giáo nào cũng có cái thú vị của nó hết trơn, không riêng gì đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa, mà mình tin rằng là tất cả mọi tôn giáo họ đều có những cái điểm rất là hay của họ. Mình thích cái việc tìm hiểu những cái tôn giáo khác nhau lắm, bởi vì là mỗi một tôn giáo thì nó đều rất là đặc biệt á, mọi người thử xem. Mình thì vô thần, mình không có theo một cái tôn giáo nào hết á. Hiểu năm nay là mình theo đạo vũ trụ. Mình tin vào những gì tốt đẹp, và tôn giáo nào cũng vậy hết, họ hướng tới những điều tốt đẹp, họ hướng tới điều thiện, và mình tin vào những điều đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có tin vô đạo nào hết, mà là đạo nào cũng tin hết, mình tin những cái gì tích cực của họ thôi. Ok, quay lại với chủ đề tình yêu ở trong Kinh Thánh. chủ đề của podcast ngày hôm nay. Thì thật ra chủ đề này Thông cũng chỉ tìm hiểu gần đây thôi. Và vì là mình không phải là người theo đạo Thiên Chúa, cho nên là rất là có thể những cái mà sau đây Thông nói hay là Thông chia sẻ thì nó sẽ có thể là thiếu sót, hoặc là trong quá trình mình nghiên cứu, mình đọc tài liệu các thứ thì nó có thể nó chưa chính xác. Cho nên là nếu như mà nó có cái chuyện đó xảy ra thì mọi người có thể gửi tin nhắn cho Thông, hay là mọi người có thể chỉ lại cho Thông những cái phần đó ha, bằng cách là mọi người có thể rep cái câu hỏi ở trên podcast á. Mọi người nghe trên Spotify thì mọi người kéo xuống, ở bên dưới là mọi người sẽ thấy câu hỏi, mọi người có thể chọn reply trên cái câu hỏi đó là Thông sẽ nhận được ha. Mọi người sẽ hay nghe cái câu là Thiên Chúa là tình yêu, đúng không? Cái câu này nó rất là phổ biến luôn. Ai mà có dịp đi nhà thờ hoặc là có dịp đọc kinh thánh thì chắc chắn là mọi người sẽ gặp cái câu này. Nhưng mà không biết mọi người có giống Thông không? Những cái thuộc về tôn giáo thì nó luôn có một cái sự tích hoặc là một cái ý nghĩa nào đó nhất định mà mình phải tìm hiểu thì mình mới biết được. Đôi khi mình đọc cái câu đó hoặc là mình nghe cái câu chuyện đó xong rồi mình tưởng là nó là như vậy, mình tự giải thích đó, mình tưởng là như vậy nhưng mà hóa ra nó không phải. Đến khi mình tìm hiểu thì mình biết là ok, nó có một cái ý nghĩa rất là khác. Thì với cái câu Thiên Chúa là tình yêu cũng vậy. Khi mà Thông nghe tới cái câu này, Thông hiểu nó theo một cái cách khác nha, một cái cách rất là thông thường. Nhưng mà khi mà mình đọc tài liệu thêm, mình tìm hiểu thêm thì mình bắt đầu hiểu ra thì ra câu này có nghĩa là như vậy nè, kiểu vậy. Thì Thông cá là sẽ có một số bạn ở đây đang nghe podcast cũng sẽ không có hiểu cái câu này rõ ngọn ngành giống như Thông vậy ha. Cho nên là bây giờ Thông đã tìm hiểu rồi, Thông sẽ chia sẻ lại cho mọi người nghe. Ok, thì nó như thế này. Một trong những cái suy tư thần học của Thiên Chúa đó, của đạo Thiên Chúa đó, nó là đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi Thiên Chúa là một đấng như thế nào, Thiên Chúa là ai, người như thế nào, ra sao, kiểu vậy. Nhưng mà cái câu hỏi này á, thì nó quá khó để trả lời đi, bởi vì là trả lời cái kiểu gì nó cũng không thể hiện được cái sự vô cùng của Thiên Chúa hết. Có một đoạn mà Thông đọc ở trong cái tài liệu á, thì Thông thấy khá là thích, được cho là của ông Thomas Aquinas. Thì ông nói là con người không thể nói Thiên Chúa là gì được, mà chỉ có thể nói Thiên Chúa không là gì, hoặc là cũng không thể nói Thiên Chúa như thế nào, mà chỉ có thể nói Thiên Chúa không như thế nào. Và chính vì cái điều này cho nên là cái câu Thiên Chúa là tình yêu nó giống như là một cái câu trả lời cho câu hỏi Thiên Chúa là một đấng như thế nào. Và Thiên Chúa là tình yêu là cái câu nó được viết ở trong Kinh Thánh. Và một sự thật rất là may mắn đó là Kinh Thánh sau đó có định nghĩa về tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu và sau đó thì Kinh Thánh định nghĩa tình yêu là gì, kiểu vậy. Ok, mình sẽ đọc một cái đoạn ngắn cho các bạn nghe định nghĩa về tình yêu ở trong Kinh Thánh ha. Ok, đợi mình một chút. Tình yêu. Ok, đây, trong Kinh Thánh tình yêu nó được định nghĩa như thế này nha các bạn. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng nên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Corinto 13:48a. Đây là mô tả tình yêu của Chúa. Và bởi vì Chúa là tình yêu cho nên đây chính là cái bản chất của Chúa, bản chất của Ngài. Mình thì rất là thích cái cái sự rõ ràng ở trong Kinh Thánh khi mà nói về tình yêu á, và nó rất là dễ hiểu, mọi người đọc phát là mọi người hình dung được qua câu chữ liền. À, nó không có, đây cũng là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là nó khác so với Phật giáo, tức là nó không có mang cái màu sắc tâm linh quá nặng nề, và mình đọc là mình hiểu được liền kiểu vậy. Nó được định nghĩa cụ thể, được gọi tên, và nó gửi đi cái thông điệp là mời gọi, kêu gọi tất cả mọi người sống trong cái tình yêu thương. Ngoài cái đoạn mà Hùng vừa chia sẻ với mọi người về tình yêu, Hùng cũng đọc cho mọi người nghe, thì có ít nhất là 4 từ ở trong Kinh Thánh nó được sử dụng cả trong Kinh Tân Ước và Cựu Ước ha. Nó nói về tình yêu, và trong đó cái từ đặc biệt nhất đó, là cái từ agape trong Kinh Tân Ước. Thì cái từ này nó được dùng với nghĩa là là tình yêu hy sinh hay là tình yêu vị tha. Thì cái tình yêu hy sinh, cái tình yêu vị tha này, nó là tình yêu hy sinh với tất cả mọi người, gồm cả những người thù địch, những người làm tổn thương, hay là những người đối xử tệ với mình, thậm chí là cả những người mà họ hoàn toàn khác mình về mặt niềm tin, họ thậm chí là thù địch với đức tin của mình, thì mình vẫn yêu thương họ, kiểu như vậy. Thì với cái nghĩa này, cái từ agape ấy, nó ban đầu nó được sử dụng để biểu thị cho cái tình yêu của Chúa dành cho tất cả mọi người, dành cho con dân của Ngài. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là tình yêu mạnh mẽ nhất, cao quý nhất, gọi là cái đẳng cấp cao nhất của tình yêu, kiểu như vậy đó mọi người. Và ai cũng nên hướng tới cái tình yêu, cái loại tình yêu này, cái tình yêu hy sinh, như là cái tình yêu vị tha này. Vậy thì với tất cả những cái gì mà Kinh Thánh họ nhắc tới tình yêu, hoặc là họ nói đến tình yêu, thì sau khi mà mình đọc xong hết tất cả những cái tài liệu mình tìm được, thì lúc đó mình tự hỏi là ok, vậy thì qua tất cả những cái điều này, mình thấy được cái gì về tình yêu trong Kinh Thánh thông qua cái góc nhìn của Thiên Chúa Giáo. Lúc đó mình đã nghĩ như vậy, và đến thời điểm mà mình ngồi đây, mình thu cái podcast này, thì mình nghĩ rằng là ok, thông qua cái góc nhìn của một tôn giáo, mình sẽ hiểu hơn về câu chuyện, bức tranh tổng quát nhất về tình yêu là lại vậy. Mình có thêm một cái bức tranh, một cái góc nhìn nó to hơn về tình yêu. Và nó không chỉ là câu chuyện tình yêu lứa đôi nữa, mà nó là một cái tiêu chí sống, nó là một cái thành tố cấu thành nên cuộc chơi, cuộc đời của mình, cái cuộc yêu của mình. Nó tạo nên cái đời sống tinh thần của mình, nó đa dạng, nó phong phú. Và tất cả những tình yêu, các loại tình yêu, tụi nó đều liên quan đến nhau. Và khi mình có được cái tình yêu hy sinh như Kinh Thánh nhắc tới, quay trở lại, nó cũng sẽ giúp cho cái tình yêu đôi lứa của mình nó lành mạnh hơn. Bởi vì tình yêu vị tha hay là tình yêu hy sinh đó, nó được xem như là một cái cấp độ cao nhất của tình yêu. Nó giống như là tình yêu đồng hành với tình yêu cùng nắm say mà khi Thông có làm cái podcast về hai loại tình yêu hôm trước, Thông quên mất là số mấy rồi, nhưng mà nó cũng kiểu như vậy đó mọi người. Tức là ok, chúng ta có thể yêu và trải qua rất nhiều giai đoạn của tình yêu, nhưng mà khi chúng ta đạt đến được cái giai đoạn của tình yêu hy sinh, của tình yêu đồng hành, của tình yêu tình yêu vị tha, thì lúc đó cái tình yêu của mình nó đã ở một cái trạng thái không biết dùng từ gì, mà có thể là cái trạng thái viên mãn, trạng thái gần như là an tâm nhất, an định nhất có thể. Mọi người hình dung là khi mà hai người đến với nhau và được kết nối với nhau bằng mình sẽ chỉ tình yêu. Thì nếu như tụi mình đều an định, tụi mình đều hạnh phúc, tụi mình đều lành mạnh á, thì tự nhiên cái tình yêu của tụi mình nó cũng sẽ lành mạnh theo. Và cái góc nhìn của tôn giáo về tình yêu thì nó luôn tin rằng là nó lúc nào cũng rộng hơn câu chuyện tình yêu lứa đôi đó. Nhưng mà tìm hiểu về nó xong thì mình sẽ thấy ok, mình sẽ phải có cái cách yêu nó khác đi một chút, nó to hơn một chút, nó rộng hơn một chút, kiểu vậy. Thực tế thì Thông luôn nghĩ rằng là một số những cái nguyên tắc hay là một số những cái giới luật của tôn giáo một cách tích cực nó đang giúp cho chúng ta sống tốt hơn, giữ được cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức trong những cái mối quan hệ của mình, đặc biệt là mối quan hệ lứa đôi. Thì ví dụ như là việc chung thủy nè, hoặc là tà dâm nè, thì Thiên Chúa hay là Đạo Phật cũng cho rằng là tà dâm là tội lỗi, kiểu vậy. Hoặc là lừa dối trong tình yêu chẳng hạn, hoặc là gian díu, bắt cá hai tay ba tay gì đó trong tình yêu, trong hôn nhân chẳng hạn, thì đó cũng là những cái mà các cái tôn giáo họ cấm, họ cho rằng cái đó là việc vi phạm, đại loại vậy. Thì chính những cái này nó cũng đang giúp cho các cặp đôi họ sống lành mạnh hơn, kiểu thế. Thì tự chung lại thì thông tin rằng là khi mà chúng ta nhìn tôn giáo một cách tích cực, chúng ta luôn có những cái bài học giá trị, luôn luôn là như vậy. Bởi vì như Thông nói ban đầu, tôn giáo nào họ cũng hướng tới sự thiện lành, sự tốt đẹp hết. Và chính cái điều này nó khiến cho đời sống tâm linh nó trở thành một phần không có thể thiếu được trong cuộc sống của mình. Và Thông tin chắc rằng là đời sống tâm linh nó cũng không thể nào thiếu được trong hôn nhân luôn, trong tình yêu lứa đôi luôn. Cho nên là ok, nếu mọi người có thời gian, hãy thử trải nghiệm thử câu chuyện đưa cái cuộc sống lứa đôi của mình gần hơn một chút với đời sống tâm linh xem như thế nào. Nó có khiến cho mọi người sống tốt hơn không? Thấy bình an hơn không? Kiểu vậy. Đó, ok. Câu chuyện ngày hôm nay nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng mình không tin rằng là dù sao đi chăng nữa thì tình yêu vẫn luôn luôn là một chủ đề nó hiện diện ở khắp mọi nơi, không riêng gì Kinh Thánh đâu. Cho nên là mình sẽ còn gặp tình yêu dài dài, mình sẽ còn phải yêu nhiều lần nữa trong suốt đời của mình. Và mình sẽ còn rất nhiều lần phải nói về tình yêu, về cuộc sống lứa đôi, về hạnh phúc trong tình yêu nó sẽ như thế nào. Và ok, hôm nay mình sẽ dừng podcast ở đây để mọi người tiếp tục tận hưởng đêm Giáng sinh của mình. Và Thông chúc, gửi lời chúc Giáng sinh an lành và năm mới thật là bình an tới bạn và gia đình hen. Chúc cho mọi người ngủ ngon và có những cái ôm hôn thì được chất lượng ha. Bye bye. À quên, hẹn gặp lại mọi người ha.